This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, anh Huy mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào cô Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin chào anh Huy và chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Sao anh Huy khỏe không? Ở dưới chắc nóng lắm phải không?
Dạ, cũng không có nóng. Đối với anh Huy thì không có nóng lắm, nó khoảng chừng hơn 100 độ à cô. Chưa chín nổi đâu.
Ok.
Nhưng mà có một cái là khi mà mỗi lần cái chương trình của cô á, cô biết á, là anh Huy rất là mát mẻ. Là okay. Bởi vì nghe cái bài ca Mưa đó cô. Trời, nghe nó mát thì thôi á. Dạ, vậy lại với lại dòng ca của ca sĩ Hồng Hạnh nữa đó. Cho nên rất là ngọt ngào và mát mẻ thì đâu còn thấy nóng nảy gì nữa cô.
Thì đúng rồi, thì như vậy là sao chương trình này vẫn tiếp tục hát bài Mưa nữa thì nó mát suốt ngày thôi.
Dạ đúng rồi đó cô, không biết là bên cô làm sao rồi, có còn nóng không?
95 độ, chưa tới 100 độ.
Vậy thì, okay. Mà nói chung thì cũng là đã nóng rồi, cứ 90 trở lên là thấy rất là nóng rồi. Vâng, không biết là nó nóng như vậy rồi thì rồi cô có đi ra ngoài chơi hay là có đi đâu này kia không?
Không, người ta nói họ khuyên mấy người già như cô chú là nên ở nhà.
Thôi thì cũng được. Vâng, để đi vào vấn đề thưa cô, thì trong khi mà cử tri Cộng Hòa đã kích cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ hai tầng trong việc đối xử với ông cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump á, thì ông Hunter Biden á, vì những người mà ủng hộ đảng Dân Chủ cho rằng á, luật pháp Hoa Kỳ rất là chặt chẽ, công bằng, xử đúng người đúng tội đó. Nhưng mà ông Donald Trump á, thì đã trở thành cựu tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị truy tố hình sự ở cấp độ liên bang theo cái đạo luật chống gián điệp với lại 37 tội danh, không biết họ kiếm đâu ra nhiều ấy, không biết. Rồi ông bị cáo buộc đã cố tình giữ lại cái hàng trăm thùng hồ sơ mật tại tư dinh ở Florida, rồi có âm mưu không có chịu trao trả cho chính quyền. Thì trong khi đó thì ông Hunter Biden, con trai của đương kim tổng thống, là đã nhận hai cái tội nhẹ là trốn thuế thu nhập cá nhân, để bù lại thì ông được đề nghị cho hưởng án treo. Thì theo cái thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden ở với văn phòng công tố liên bang ở tiểu bang Delaware đó, thì ngoài ra với cái cáo trạng sở hữu súng bất hợp pháp trong cái tình trạng sử dụng ma túy, thì ông Hunter Biden cũng đạt được thỏa thuận với công tố viên liên bang là ông đồng ý tham gia chương trình cải huấn để được miễn xét xử. Và nếu ông Biden tuân thủ đầy đủ chương trình này thì cáo trạng nhằm vào ông sẽ được hủy bỏ. Với hai cái thỏa thuận này, vụ điều tra kéo dài 5 năm của công tố viên liên bang nhằm vào ông Hunter Biden coi như là được giải quyết. Và cái ông Christopher Clark, luật sư biện hộ cho ông Biden, nó cho biết là trong thông báo sau khi là thỏa thuận được công bố thì dân chủ hay nói không ai được đứng trên luật pháp. Thế thì với những cái sự việc này thì ông Hunter đang ngồi chồm hổm ở trên luật pháp đó. Thì đừng nói mới bị buộc tội phải không cô? Thì cô có nhận xét như thế nào thưa cô?
Ok, theo cô thì tới bây giờ thì giấy không có gói được lửa. Thì người dân Hoa Kỳ đã nhìn thấy quá rõ cái hệ thống luật. Với cái sự khuynh loát của các tòa án xanh ở Hoa Kỳ, thì cái hệ thống tòa án xanh này đã được thành hình từ mấy thập niên qua rồi. Do những cái ông thẩm phán là do mấy cái đời tổng thống dân chủ như là Clinton và Obama là giống như là đề cử rồi được chấp thuận hết. Thì cái tòa án xanh á, là như cô nói là cái tòa án mà từ công tố viên cho tới thẩm phán cho tới bồi thẩm viên đều là những đảng viên dân chủ hoặc là những cái người ủng hộ chính sách của đảng dân chủ. Thì ngoài các tòa án xanh, cái hệ thống tư pháp xanh cũng đã lộ diện rồi, thì cái hệ thống này cũng không có giấu giếm cái chủ trương là công lý một chiều và cái đặc quyền là ngồi xổm lên luật pháp. Mà cái trường hợp điển hình là cái bà Letitia James, khi mà bà này ra ứng cử cái chức vụ tổng trưởng lý, tức là cái chức vụ bộ trưởng tư pháp của tiểu bang New York, thì đã công khai tuyên bố cái lý do tranh cử của bà là để bắt ông Trump cho bằng được mới thôi. Thì quả nhiên như vậy, sau khi thắng cử thì bà này đã lập tức truy tố cái tập đoàn của ông Trump và các người con của ông Trump. Mà cái mục tiêu của bà này là để tìm cách phạt là 250 triệu Mỹ Kim và không cho công ty của ông Trump làm ăn tại tiểu bang New York. Thì một cái trường hợp khác mới đây là cái ông Gail Love, là cái người đã đứng ra tố giác gia đình của Biden nhận được tiền của Trung Cộng. Thì lập tức ông này đã bị Bộ Tư pháp truy tố là một người làm việc cho Trung Cộng. Ông này buôn lậu vũ khí và nói dối với chính phủ liên bang. Thì cô nghĩ là mục đích là để vô hiệu hóa những cái lời tố giác của ông Gail Love với cái lập luận rằng với một cái tên tội phạm như vậy thì những lời nói của ông này sẽ không có giá trị. Thì ở đây là cô cũng xin mở một dấu ngoặc là cô ưa coi phim Bao Công á. Thì có một cái câu nói của ông Bao Công về cái sự công minh giữa đúng và sai. Thì cái câu nói đó là lời nói đúng của một tên tội phạm thì không thể cho rằng sai, và lời nói sai của một ông quan thì cũng không thể cho rằng đúng. Bây giờ trở lại cái hệ thống mà tư pháp xanh đã truy tố ông Trump, thì có một điều rất là trớ trêu là mỗi lần mà ông Trump bị truy tố thì cái số tài chánh mà ủng hộ ông Trump lại tăng lên và cái số người ủng hộ càng nhiều hơn. Thì trong cái cuộc vận động của ông Trump tại thành phố Pickens ở tiểu bang South Carolina vào ngày 1 tháng 7 thì cái số người tham dự đông không thể tưởng tượng được. Pickens là một cái thành phố nhỏ thôi với cái dân số khoảng 3.000, nhưng mà cái số người đổ về tham dự theo ước tính của cái ông cảnh sát trưởng của thành phố thì là không dưới 50.000 người. Nhưng mà có người người ta nói là cái con số đó có thể lên tới 75.000 người. Thì qua những cái dữ kiện vừa kể trên thì cho thấy điều gì? Có phải là người dân Hoa Kỳ đa số đã quá ngán ngẩm về cái sự thất bại của ông Tổng thống Joe Biden trong những cái lĩnh vực như kinh tế bị sụt giảm, lạm phát gia tăng, giá sinh hoạt thì càng ngày càng mắc mỏ? Thì người ta cũng chán ngán cái sự tham nhũng của gia đình Biden, sự thối nát của chính quyền Biden, sự xem thường người dân của đảng Dân Chủ và cái hệ thống pháp luật hai tầng hiện nay tại Hoa Kỳ. Cái điều nực cười là với những cái tội trạng không thể chối cãi thì Hunter Biden phải đành nhận tội. Và những cái người ủng hộ nhà Biden thì họ viện đủ lý lẽ để bào chữa, như là tội trốn thuế là một cái chuyện bình thường ở Mỹ, dân đi làm ở Mỹ ai cũng tìm mọi cách để né thuế hay là được giảm thuế. Về vấn đề ma túy thì ở xứ Mỹ này, cái việc mua bán ma túy và nghiện ngập ma túy nó xảy ra cũng rất là bình thường, ai cũng có thể dính vào. Hunter Biden chơi ma túy là cái việc cá nhân, vì ông ta đã trên 18 tuổi nên cha ông là ông Tổng thống Joe Biden không thể nào can thiệp hay ràng buộc gì cả. Thì nhân đây cũng nói qua cái vụ mà ma túy bạch phiến ở trong Bạch Ốc, nó chìm xuồng rồi vì không có đủ chứng cứ. Vào cái ngày thứ Năm 13 tháng 7 thì cơ quan mật vụ tại Bạch Ốc thông báo một cái bản tóm tắt cuộc điều tra của họ, cho rằng vì trên gói bạch phiến không có dấu tay cũng như không có cái dấu vết DNA, hơn nữa đó là cái chỗ có rất nhiều người ra vào, cũng là nơi du khách tới lui họ gửi đồ đạc, với cái tình trạng phức tạp như thế nên không thể truy tìm ra được thủ phạm. Do đó cái vụ này được đóng lại. close the case because lack of evidence. Thì đây đúng là một cái tin mừng cho cái bọn khủng bố. Mai mốt đây nếu mà bọn khủng bố muốn bỏ cái chất độc vào tòa bạch ốc thì nó quá dễ. Chỉ cần nó mang bao tay, nó đến ngay cái địa điểm nhiều người lui tới ở West Wing để chất độc ở đó, rồi ung dung đi dạo bạch ốc một vòng, rồi ra về bình an vô sự. Thì là anh Huy nghĩ như thế nào?
Thật sự thì cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và khi người ta bưng bít thì cũng không ai biết được. Chẳng lẽ là trong đó, đó là có bao nhiêu cái camera?
Đúng á, bao nhiêu camera?
Mà người ta không tìm ra. Thì đây thật sự đó là cách bưng bít của họ mà thôi.
Thì cô cũng nghĩ như vậy. Trời ơi, cái hệ thống camera trong bạch ốc mà nó bị vô hiệu hóa như vậy thì bây giờ bạch ốc, cái an ninh của bạch ốc còn cái gì nữa?
Thì đó là cái vấn đề mà đôi khi nó cũng nghe nó gọi là khôi hài quá. Nhưng mà họ thì nói gì thì nói, họ cũng đã có từng có những cái vấn đề khôi hài như vậy rồi. Nhưng mà vì họ là những người đương nhiệm cho nên không ai làm gì được, thưa cô. Vâng, trở lại một cái vấn đề khác á, là các nhà bình luận theo cái phái bảo tồn truyền thống á, là đã bày tỏ lo ngại sau khi mà Tổng thống Joe Biden trả lời câu hỏi của phóng viên về cái quyết định mà cung cấp bom chùm cho Ukraine của chính phủ ông rồi, là chúng ta đã hết đạn. Thì ông Biden cũng đưa ra nhận xét này với cái giới truyền thông khi rời khỏi một sự kiện diễn thuyết về việc giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe tại phòng phía đông của tòa Bạch Ốc hôm 7 tháng 7. Thì có rất nhiều phản ứng trước cái quyết định này. Thì với việc một số nhà bình luận theo phái bảo tồn truyền thống đã bày tỏ lo ngại và thất vọng về cái lý do tại sao Tổng thống lại loan báo cho thế giới biết, mà bao gồm cả đối thủ của Hoa Kỳ, rằng là kho dự trữ đạn pháo của Hoa Kỳ đang ở mức thấp. Thì nhìn ông Biden bây giờ thì cũng thấy ông cũng hết đạn rồi. Và khi qua thăm nước Anh thì gặp Đức Vua Charles thì ông cũng có một cái cú sốc về vấn đề đó. Thì nhìn biết ngay là ông không có biết mình đang ở đâu. Thì không biết là cô có cái nhận định về vấn đề này như thế nào, thưa cô?
Cô nghĩ như thế này, nếu là ông Trump mà công bố Mỹ đã hết đạn rồi á, thì cái tập đoàn truyền thông cánh tả và cái đảng Dân Chủ nó bắn ông nát thay rồi. Và có thể các ông tổng trưởng tư pháp, tổng trưởng quốc phòng, tổng trưởng nội an sẽ cùng nhau đích thân truy tố ông Trump về cái tội, về một cái trọng tội là đã cung cấp bí mật quốc phòng cho quân địch. Ông Trump là một cái tên gián điệp phải bị trừng trị đích đáng. Nhưng mà với Biden thì là như anh Huy vừa nói đó, thì truyền thông cánh tả chẳng có một cái phản ứng nào hết, và Bộ Quốc phòng, Bộ Nội an cũng im re luôn. Thì có lẽ cái hết đạn là cái chuyện có thật rồi. Đó. Bây giờ tới cái câu chuyện ông Biden đi tới London xong rồi duyệt hàng quân danh dự với quốc vương Charles Đệ Tam. Ông không có theo đúng cái nghi thức của hoàng gia. Lẽ ra thì hai ông phải đi ngang hàng nhau. Nhưng mà ông Biden sau khi lớ ngớ không biết phải làm gì thì lại ông lại lững thững đi trước để cho ông vua Charles đi ở đằng sau. Rồi tiếp theo là trong cái bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 13 tháng 7, ông Biden đã gọi lộn cái first name của ông Zelensky là Volodymyr thành cái first name của ông Putin là Vladimir, với cái lời phàn nàn là sao mà hai cái tên này nó giống nhau như vậy. Thì cô nghĩ đây là một cái tài năng siêu việt của ông Biden, mà có nhiều người Việt Nam lại nói rằng ông Biden là tổng thống giỏi nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong 50 năm qua. Thì cô cũng hết ý kiến luôn. Và gần đây cũng không biết tại sao mà một cái vấn đề về cái phong cách cư xử với nhân viên của ông Joe Biden cũng bị phanh phui. Thì theo một bản tin của Axios thì được loan tải vào ngày thứ Hai 10 tháng 7 đã nêu lên những cái gọi là cái cơn thịnh nộ riêng tư của Biden nhắm vào nhân viên của ông ta. Thì theo nguồn tin này thì Biden có những cái tính khí nóng nảy đến mức một số phụ tá cố gắng tránh gặp riêng ông ấy. Thì một số nếu mà có phải gặp thì phải rủ thêm một cái người nào đó giống như là một lá chắn để mà cùng chống lại một cái vụ nổ. Thì theo các phụ tá và những cái cựu phụ tá của ông Biden thì những người này đã chứng kiến và hứng chịu những cái cơn thịnh nộ của ông đó. Thì những lời mắng mỏ của ông Joe Biden thì gồm có là đồ chết tiệt, tại sao mày lại không biết cái này, đừng có nói nhảm nghe không, và biến ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Thì trong đó những cái câu đó luôn luôn kèm theo cái chữ F-U-C-K. Thì một người dẫn chương trình The View của đài ABC là cô Sarah Hahn đã biện hộ cho ông Biden như thế này: bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của Tổng thống Biden. Tuổi thì quá già, nền kinh tế quốc gia thì sa sút, biên giới khủng hoảng với di dân bất hợp pháp, con trai thì bê bối, lại còn cái đứa cháu nội không muốn nhìn nhận là một cục nợ. Thì chuyến công du mới đây đã phá vỡ cái nghi thức ngoại giao hoàng gia với quốc vương Charles. Hầu như là khi đi vào cái con đường nào thì ông ấy cũng làm một cái gì đó nó trật chìa. Thì với từng ấy thứ, ông ấy được phép nổi điên. Có nghĩa là ông Biden mà không nổi điên thì mới là chuyện lạ. Thì nên biết là cái Axios và cái chương trình The View của ABC là cái hai cơ quan truyền thông cánh tả đã từng hết lòng hết sức binh vực biện hộ cho Joe Biden. Nhưng mà trong cái vụ này thì họ đã vô tình, thứ nhất là lột được cái mặt nạ giả dối của một bác Joe có vẻ như là tốt bụng, thích mang kính râm aviator và thích ăn cà rem như là con nít, và để lộ ra một cái bộ mặt thật của một ông Joe Biden thô bỉ, văn tục, chửi thề, nạt nộ, cáu kỉnh, bất lịch sự, hết dịch và quan liêu với các nhân viên thuộc cấp. Thứ nhì nữa là đã chỉ ra cái sự thất bại của Biden về đối nội cũng như ngoại giao, và thường làm cái trò cười cho thế giới. Bây giờ cô nói thêm một cái chuyện hơi nó buồn cười nữa, là nếu mà nói theo cái quan niệm Á Đông á, thì một cái nhà lãnh đạo tài ba là cái một người hội đủ bốn điểm là tu thân, tề gia trị quốc và bình thiên hạ. Thì nếu mà theo cái tiêu chuẩn này á, thì Joe Biden không có được bất kỳ một cái điểm nào hết. Thì thật ra thì các nhà lãnh đạo trên thế giới hiện nay không nhất thiết là phải tu thân và tề gia. Như trường hợp của ông Bill Clinton, ông ấy không tu thân và cũng không tề gia, nhưng mà vẫn làm tổng thống nước Mỹ hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên là ông cũng không có thể ngăn chặn được cái sự chê cười của thiên hạ về cái thói trăng hoa và nội cái vụ mà thổi kèn ở trong phòng bầu dục xém chút nữa đã làm cho ông ta bị thân bại danh liệt. Thì trở lại cái trường hợp ông Joe Biden cũng vậy, thì hoàn toàn hỏng bét về cái hai khoản tu thân và tề gia. Nhưng người ta không có quan tâm về hai cái điểm đó, người ta chỉ quan tâm về cái hai khoản trị quốc và bình thiên hạ của ông, vì ông là lãnh tụ của siêu cường Hoa Kỳ. Thì thành tích trị quốc của ông thì chúng ta đã biết rất là rõ rồi, chỉ nói thêm một chút về cái gọi là bình thiên hạ ở cái thời buổi này, thì ở đây chỉ là thu hẹp vào cái sự ông thể hiện phong thái của một cái lãnh tụ siêu cường dưới con mắt quan sát của cả thế giới về các nghi thức và thủ tục ngoại giao căn bản, đặc biệt là cái bản lãnh ứng đối khi mà họp báo trong các hội nghị quốc tế. Nhưng mà về các lĩnh vực này thì ông Joe Biden luôn luôn là đi từ thất bại này đến thất bại khác, làm trò cười cho thiên hạ và làm nhục quốc thể.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Thì tại Hoa Kỳ này một vấn đề quan trọng lại xảy ra nữa. Và ngày 10 tháng 7 vừa rồi đó thì thị trưởng Adams và cố vấn pháp lý của thành phố đã thông báo để đơn kiện lên tòa án liên bang nhắm vào bốn công ty ở New York là kinh doanh bất hợp pháp thuốc lá điện tử, là cái loại mà dùng một lần á, gây nguy hiểm cho sức khỏe của giới trẻ, mà cái nơi sản xuất chính lại được đặt tại thâm quyến ở bên Trung Cộng á. Thì thị trưởng Adams tuyên bố rằng những sản phẩm này có chứa nicotine, một chất hóa học độc hại và gây nghiện rất là cao, và đặc biệt có hại cho tinh thần và thể chất của người hút. thì cái bản cáo trạng cáo buộc các nhà sản xuất Trung Cộng này đã bán và vận chuyển sản phẩm trực tiếp hoặc thông qua trung gian cho nhà phân phối chính hoặc là các nhà phân phối lẻ tại Hoa Kỳ. Thì song song với cái việc này á, là cái chết fentanyl đó là đã giết hại thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ lên quá cao và cũng đã được vận chuyển từ Trung Cộng. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó thưa cô là vì sao chính quyền Hoa Kỳ không kiểm soát nhanh và chặt chẽ những chất độc từ Trung Cộng thưa cô?
Thì là không có thể phủ nhận cái tình trạng chất độc và ma túy tại Hoa Kỳ hiện nay là một đại dịch. Một đại dịch nó thầm lặng, tuy nó không ồn ào như là đại dịch Vũ Hán, nhưng mà nó vô cùng nguy hiểm. Thuốc lá điện tử thì từ đầu cái bọn con buôn đó nó quảng cáo là để cai cái thuốc lá thật. Nhưng mà thực chất thì như là mà anh Huy vừa nói, nó cũng chứa cái chất nicotine. Và nguy hiểm cái là họ thêm vào cái đó là những cái mùi khác nhau để hấp dẫn cái bọn trẻ. Thì từ cái công dụng giả là để cai thuốc lá thật, thì cái thuốc lá điện tử lại trở thành một cái chất gây nghiện mới trong cái giới trẻ. Và như anh Huy cũng vừa nói là xuất xứ của nó cũng là từ ở bên Tàu. Cái câu hỏi mà anh Huy vừa đặt ra, tại sao chính quyền Biden không kiểm soát nhanh và kiểm soát chặt chẽ những cái chất độc từ Trung Cộng, là trong đó là có chất fentanyl luôn, thì có hai câu trả lời sau đây. Một là chính quyền Biden bất lực. Hai, nếu không bất lực thì là tiếp tay với Trung Cộng trong cái kế hoạch đầu độc dân Mỹ, nhất là giới trẻ ở cái độ tuổi từ 18 cho tới 45. Theo thống kê của cơ quan chính phủ về ma túy, thì trong năm 2021, số người trẻ chết vì fentanyl nhiều hơn cái số người trẻ chết vì tự tử, vì tai nạn xe cộ và vì súng đạn cộng chung lại. Ba cái nguyên nhân chết đó vẫn nó thấp hơn là chết về cái vụ mà overdose cái chất fentanyl. Thì chúng ta vẫn biết là cái vấn nạn ma túy nó đã có từ trước và có rất là lâu, nhưng mà chúng ta có thể căn cứ vào cái đối sách của chính quyền liên bang và tiểu bang đối với cái nạn ma túy mà chúng ta có thể lượng giá về cái chính quyền đó đã làm gì để bài trừ ma túy. Thì là hiện nay thì chúng ta đang chứng kiến là chính quyền liên bang dưới thời Biden là chủ trương mở cửa biên giới, mà mở cửa biên giới là cũng là mở cửa để cho ma túy dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Mà hiện nay thì cái chất fentanyl nó tràn ngập nước Mỹ. Lực lượng biên phòng tại biên giới phía Nam là đã từng khám phá rất là nhiều lần và tịch thu những cái lượng fentanyl mà nó có thể giết chết cái số người mà gấp mấy lần cái dân số của Hoa Kỳ. Thì trong khi đó là tại tiểu bang California thì chính quyền lại cung cấp miễn phí những cái dụng cụ để sử dụng ma túy, và họ mở những cái nơi, những cái trung tâm để cho những người nghiện ma túy có cái chỗ để hút và để chốt, thay vì là họ mở các cái trung tâm cai nghiện. Thì là trên mặt nổi á, thì ông Ngoại trưởng Blinken trong cái chuyến đi Bắc Kinh vừa qua thì cũng kêu gọi Trung Cộng là làm cái gì nhiều hơn để ngăn chặn cái sự phát tán của fentanyl. Nhưng mà thực chất thì là chính Trung Cộng là thủ phạm trong cái kế hoạch đầu độc thế giới bằng fentanyl và các loại ma túy khác. Trong đó là cái thuốc lá điện tử thì bây giờ hóa ra là cũng xuất xứ từ Hoa Lục. Thì Hoa Lục chính là cái ổ sản xuất các chất độc và ma túy lớn nhất thế giới. Thì cái sự lên tiếng của ông thị trưởng New York là một cái hành động cần thiết. Nhưng mà giải quyết vấn đề ở đây là giải quyết từ cái gốc, chứ không phải là giải quyết từ cái ngọn.
Và đúng như vậy đó cô. Thì cái vấn đề là phải chính quyền phải có một cái biện pháp khác để đâu ra đó, mà cũng mình cũng không biết là đằng sau lưng là như thế nào. Vâng, nhưng mà tới đây thì thời gian mình cũng không còn nữa. Thì mình tạm ngưng ở đây. Và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô Nguyễn Thị Bé Bảy. Thì một lần nữa thì cảm ơn cô rất là nhiều. Và xin hẹn cô vào kỳ tới. Và chúc cô cuối tuần mạnh khỏe và may mắn. Và nếu mà cô muốn cho mát mẻ thì cô cứ nghe bản nhạc mưa.
Nghe bản nhạc mưa, đúng dạ. Rồi. À, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Huy. Và cũng chúc quý thính giả và anh Huy cuối tuần vui vẻ và nhớ giữ cho cái tình trạng sức khỏe, không có đi ra ngoài nếu mà trời nóng quá. Thì và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới.
Vâng, xin được cảm ơn cô và xin được chào cô.
Xin chào tạm biệt quý vị.